Xin hội thánh cùng đứng, tôi xin tuyên đọc Kinh Thánh trong sách Galati đoạn 2 từ câu 1 cho tới câu 10. Hội thánh Jerusalem nhìn nhận chức sứ đồ của Phaolô. Sau đó 14 năm, tôi lại lên thành Jerusalem với Barnaba, có Tít đi cùng đi nữa. Tôi vâng theo lời tỏ ra mà lên đó, phô bày tin lành mà tôi đã giảng trong người ngoại đạo ra cho anh em, lại phô bày riêng cho những kẻ có danh vọng hơn hết. Kẻo sự chạy của tôi trước kia và bây giờ hóa ra vô ích chăng? Dầu Tít, kẻ đi cùng với tôi là người Grec, cũng không bị ép phải cách bì. Chúng tôi đã làm như vậy vì cớ mấy người anh em giả lẻn vào trong vòng chúng tôi để đình xem sự tự do mà chúng tôi được trong Đức Chúa Giêsu Christ, tặng bắt chúng tôi làm tôi mọi. Chúng tôi không nhường họ một giây phút nào, chối chẳng chịu thuộc dưới quyền họ, hầu cho lẽ thật của tin lành được vững bền trong anh em. Còn như những kẻ mà người ta tôn trọng lắm, trước kia là kẻ thế nào thì chẳng can dự gì với tôi. Đức Chúa Trời không tây vị ai hết. Tôi nói, những kẻ đó giàu tôn trọng lắm cũng chẳng làm cho tôi thêm ít chút nào. Trái lại, họ thấy sự giảng tin lành cho kẻ không chịu phép cách bì đã giao cho tôi, cũng như sự giảng tin lành cho người chịu phép cách bì đã giao cho Phi-e-rơ vậy. Vì Đấng đã cảm động trong Phi-e-rơ đã sai người làm sứ đồ cho những kẻ chịu cách bì, cũng cảm động trong tôi để sai tôi làm sứ đồ cho dân ngoại. Và nhận biết ân điển đã ban cho tôi thì Gia Cơ, Sê-phra, Giăng là những người được tôn như cột trụ trao tay hữu giao kết với chúng tôi, tức là Ba-na-ma và tôi, hầu cho chúng tôi đi đến cùng dân ngoại, còn các người ấy thì đến cùng những kẻ chịu phép cách bì. Các người ấy chỉ dặn dò tôi phải nhớ đến các kẻ nghèo nàn, là điều tôi cũng ân cần làm lắm. Amen. Xin hội thánh an toàn.
Kính thưa hội thánh, trong tuần lễ vừa qua, thì bà cụ bà Lê Thị Hương, thân bà của chị Đỗ Nương, về với Chúa lúc 5 giờ 40 phút, ngày 19 tây tháng 4, 2021, tại Houston, Texas, hưởng thọ 81 tuổi. Bà Hương vì tin Chúa trong vòng khoảng chừng 1 năm, bà được làm phép báp têm tại biển Galveston, 1 năm trong cái mùa đại dịch. Và cho tới tháng 9 thì hội thánh tổ chức báp têm cũng trong mùa đại dịch vào tại Galveston, thì bà được làm lễ báp têm ở đó. Và đồng thời ông Hà Công Nhi, chồng của chị Dạ Thảo, là tức là bố của Vĩnh Phước, chồng là Bê Tô đó, cũng về với Chúa lúc 11 giờ 30 tối ngày 23 tây tháng 4 tại Đà Nẵng, Việt Nam. Và có nhờ hội thánh tin lành Việt Nam làm tăng lễ. Và anh Hồ Công Nhi này cũng mới tin Chúa cũng trong mùa đại dịch, trong khoảng chừng 1 năm trở lại đây mà thôi. Thay mặt cho hội thánh, thành kính phân ưu cùng gia đình của chị Nương, cũng giống như chị Dạ Thảo, Hà Vĩnh Phước. Kính thưa quý ông bà anh chị em, khi mà quý ông bà anh chị em đọc Kinh Thánh để ôn lại tuần trước, Kinh Thánh Cựu Ước nói về những sự bắt đầu, và Kinh Thánh Tân Ước là những điểm để mà kết thúc. Khi quý ông bà anh chị em đọc toàn bộ Kinh Thánh thì thấy rõ ràng Kinh Thánh là cả một cái giảng bài phúc âm thật mà Chúa muốn trình bày từ sáng thế ký cho tới khải huyền. Có thể nói là có thể từ sáng thế ký đoạn 3 cho tới khải huyền đoạn 20 nói về một cái sự bon chen hay là thay đổi hay là những cái sự đau khổ của một dân tộc. Khi quý ông bà anh chị em đọc trong sáng thế ký thì thấy những cái sự đau khổ của một con người, của một cuộc đời. Rồi chúng ta thấy cái sự bon chen đau khổ của một gia đình. Rồi chúng ta thấy cái triền miên lốn xộn xảy ra cho một dân tộc. Và khi chúng ta đọc tiếp tục trong Kinh Thánh thì thấy là những cái sự triền miên đau khổ đó, hay là những cái tranh chấp hay là cái tội lỗi đó xảy ra cho cả thế giới. Đó là cái bài học. Mà nếu mà quý ông bà anh chị em, có bao nhiêu người đọc xong Sáng Thế Ký? Amen, cảm ơn Chúa. Sáng Thế Ký bắt đầu bằng cái câu chuyện gì? Và kết thúc bằng cái câu chuyện gì? Tại cái này Sáng Thế Ký cũng là cái dàn bài phúc phải không? Thành ra Sáng Thế Ký bắt đầu từ sự sáng tạo, và kết cuộc của Sáng Thế Ký là gì? Là cái chết, cái hòm, cái sự chôn cất, để nói lên cái cuộc đời của con người có sinh ra và có chết đi, có sáng tạo và có cái hòm để cuối cuộc đời. Và vừa cái sáng tạo và cái hòm đó là cả một cái sự tranh đấu triền miên. Kính thưa quý ông bà anh chị em, ngay cả trong Sáng Thế Ký cũng nói về phúc âm cứu rỗi của Chúa Giêsu Christ. Khi quý ông bà anh chị em đọc trong Kinh Thánh, Sáng Thế Ký phát họa cái chân dung của Chúa Cứu Thế Giêsu đấng tạo dựng cho chúng ta. Và khi quý ông bà anh chị em đọc kỹ thì thấy cái tình yêu thương của Đức Chúa Trời nối kết với cái sự cứu rỗi của Chúa Giêsu Christ. Bởi vì trong Sáng Thế Ký, từ bắt đầu đoạn 3, khi mà con người phạm tội, không vâng lời Chúa, thì tội lỗi mỗi ngày mỗi gia tăng. Và cái lời của Chúa nói là phải bon chen, đổ mồ hôi trắng mới có mà ăn. Và cái sự tranh đấu để mà sống của con người triền miên, giận hờn, cay đắng, giết chóc cũng xảy ra trong Sáng Thế Ký. Để rồi cái sự cứu chuộc của Chúa mới có thể đến được. Sáng nay tôi chỉ ôn lại trước khi đi vào bài giảng. Và Sáng Thế Ký có những cái câu hỏi vô cùng quan trọng cho cái linh hồn con người. Nói lên cái sự vĩnh cửu của Đức Chúa Trời. Loài người từ đâu mà đến? Tội lỗi từ đâu mà xuất hiện như vậy? Và con người tội lỗi phải làm sao để mà quay lại với Đức Chúa Trời? Cũng được chép trong Sáng Thế Ký. Làm thế nào để chúng ta có thể đẹp làm Đức Chúa Trời? Làm thế nào để chúng ta có cái năng lực để mà theo Chúa, với Chúa, với con người? Trong Sáng Thế Ký. Và quả thật khi mà đóng Sáng Thế Ký thì quý ông bà anh chị em mới thông hiểu được cái phúc âm cứu rỗi của Ngài. Tại vì tôi hứa sẽ đi qua năm sách Ngũ Âm, Ngũ Ú Kinh. Qua tới xuất Ê-díp-tô Ký phát họa chân dung của Chúa Cứu Thế Giêsu Christ là chiên con của lễ vượt qua. Sáng nay khi tôi giảng cho các em English Ministry cái về tiệc thánh đó, và trong cái lúc mà con dân Chúa người Israel ở trong nhà họ ăn uống mà họ phải chuẩn bị một cách lẽ làng như vậy, thì ngoài kia người Ai Cập là phải khóc lóc chết chóc bởi vì những đứa con đầu lòng bị giết. Cái sự khác biệt là gì giữa người Israel ở trong nhà ăn cái buổi lễ tiệc vượt qua và cái người Ai Cập phải khóc lóc bởi vì con cái họ bị giết chết? Khác biệt một chỗ, nơi mành cửa của người Israel có huyết của chiên con. Chỉ khác biệt chừng đó thôi để nói lên Chúa Giêsu Christ là chiên con của lễ vượt qua đó. Khi quý ông bà anh chị em thông hiểu cái điều này rồi thì mới kinh nghiệm, mới cảm động sự thương khó của Chúa Giêsu Christ chết trên thập tự giá về tội lỗi của chúng ta. Qua tới Dân Số Ký, cái hình ảnh phát họa chân dung của Chúa Giêsu là sinh tế của lễ vượt qua, phải chết, phải đổ huyết để rồi mới được sạch tội. Qua tới Lê Vi Ký, chân dung cái sinh tế được chuộc tội cho con người, cho dân tộc hay là cho chúng ta. Qua tới Phục Truyền Luật Lệ Ký, Chúa Giêsu cho cái lời tiên tri những sự hầu sẽ đến. Kính thưa quý ông bà anh chị em, để tóm lược trong cái phúc âm mà từ năm sách Ngũ Kinh ban đầu đó thì nói rằng, nó tóm lại, phước hạnh cho con cái Chúa khi vâng lời Ngài, và cái sự rủa xả sẽ đến khi không có vâng lời Chúa. Thành ra khi mà đọc Kinh Thánh, năm sách Ngũ Kinh hay là Sáng Thế Ký không thôi, thì quý ông bà anh chị em cũng kinh nghiệm được phúc âm thật mà sứ đồ Phaolô muốn gửi cho hội thánh Galati. Kính thưa quý ông bà anh chị em, khi quý ông bà anh chị em nghiên cứu có khoảng chừng 4.000 có khoảng chừng 4.200 tôn giáo trên thế giới, nhưng mà tóm lại chỉ có hai cái đạo mà thôi, đạo việc làm tức là tôi và thập tự giá, chỉ có hai thôi. Đạo của việc làm là sao? Tôi phải làm cái điều này để tôi được cứu, tôi phải làm cái điều kia để tôi được cứu, tôi phải làm lành lánh dữ, tôi phải làm thì tôi mới được cứu. Nhưng mà thập tự giá trong ân điển của Chúa hay là cái phúc âm của ân điển thì nói lên điều gì trong cái sự cứu chuộc? Chúa làm cho tôi, một đằng tôi phải tự làm để tôi được cứu, bởi cái việc làm của tôi thì tôi mới được cứu. Nhưng thập tự giá trong cái ân điển, tức là phúc âm mà sứ đồ Phaolô muốn rao giảng lúc đó, là quý ông bà anh chị em ơi, những người tin Chúa ơi, hay là những đồng bào ơi, quý vị có làm bất cứ điều gì đi nữa cũng không có thể tự cứu mình được, phải nhờ ân điển cứu chuộc của Chúa Giêsu Christ. Và ân điển, để ôn trở lại cả cuốn Kinh Thánh nói gì mà phúc âm mà Phaolô muốn truyền dạy, hay là phúc âm thập tự giá, hay là phúc âm ân điển. Ân điển khi mà nói đến đây là nói đến cái sự thiên đàng, tức là Sáng Thế Ký đoạn 1 đoạn 2 và Khải Huyền đoạn 21-22 là cái món quà của Thiên Chúa. Và cái món quà này không có bởi công đức hay xứng đáng mà được, nhưng mà khổ thay con người chúng ta, từ Sáng Thế Ký đoạn 3 cho tới Khải Huyền đoạn 20, con người chúng ta là tội lỗi, sinh ra là tội rồi. Con cái mình mới sinh ra có dạy nó nói dối đâu, mà đụng tới là nó nói dối, nó chối liền. Từ Adam và Eva, rồi mỗi ngày khi mà đi học hành, rồi đi tranh đấu ngoài đời, thì thêm những cái điều mình làm tội lỗi, chồng chất thêm cái tội lỗi. Thành ra con người chúng ta bất lực trong cái tội lỗi. Đôi khi cha mẹ nói với con cái, con là không được dối với bố mẹ, nghe không? Điện thoại reng tới, nói với con mình, trả lời bố mẹ không có ở nhà, mà có ở nhà sư đó. Vô hình chung những cái hành động chúng ta dạy con mình nói dối, dù rằng mình nói con mình bằng môi miệng nói là đừng có nói dối nghe con, nhưng mà cái hành động của chúng ta dạy con cái chúng ta nói dối. Và đôi khi áp lực của cuộc đời, áp lực trong cuộc sống đã làm cho chúng ta có những cái hành động mà có thể đi ra ngoài cái đạo đức hay là cái lời dạy dỗ của Đức Chúa Trời. Có người tội lỗi rồi mới hiểu được cái tình yêu thương của Chúa, Đức Chúa Trời, từ Sáng Thế Ký đoạn 1, đoạn 2, rồi trong suốt cả một cái hành trình đi qua trong Kinh Thánh cho tới đoạn 20 Khải Huyền, thì mới thấy cái tình yêu. Có người tội như vậy, ghét như vậy, tranh đấu như vậy, đáng lại bị rủa xả, mà tại sao Chúa vẫn yêu thương? Chúa đặt ra luật lệ để cố gắng giúp đỡ con người. Chúa đặt những tiên tri để mà nhắc nhở con người quay trở lại cùng Ngài. Nhưng mà con người vẫn cứng đầu như thường. Rồi cuối cùng Chúa Giêsu Christ, Ngài là trời, Ngài là xuống thế 100% làm con người, để rồi phải chết trên thập tự giá. Đợi rồi lời của Chúa nhắc nhở, hầu ai tin con ấy, hay là Chúa Giêsu Christ, thì được sự sống đời đời. Và Chúa ban cái sự tha thứ như là một cái món quà miễn phí cho tất cả mọi người. Và lời của Chúa nhắc nhở, hễ ai tin Ngài, món quà đưa ra, nhưng phải có người nhận. Và cái nhận đó là một cái quyết định trong cái sự cứu rỗi đó, để rồi có thể làm hòa lại với ba ngôi Đức Chúa Trời qua dòng huyết của cứu Chúa Giêsu Christ, chiên con của Đức Chúa Trời, chết trên thập tự giá, đổ huyết ra trong Lê-vi ký chép, phải có đổ huyết thì mới có sự tha tội. Lê Vi Ký với lại Hebrew. Kính thưa quý ông bà anh chị em, một người được xưng công bình bởi đức tin, nhờ ân điển bởi đức tin mà anh em được cứu, chứ không phải bởi việc làm. Và cái sự cứu chuộc đã được hoàn thành qua Chúa Giêsu Christ. Chúng ta có cố gắng cũng không làm được nên cái sự cứu rỗi của mình. Nhưng mà nhiều người sẽ thắc mắc như vậy, tại sao mình đi làm phước, làm điều lành, điều thiện? Bởi vì chúng ta được sự cứu rỗi rồi. Và trong cái lòng biết ơn cái sự cứu rỗi, cứu chuộc đó, và chúng ta làm điều lành. Chúng ta giúp cô nhi, quả phụ, chúng ta giúp người nghèo khổ, và chúng ta đi khắp nơi để rao báo phúc âm cứu rỗi của Ngài. Bởi vì cái lòng biết ơn. Chứ không phải chúng ta làm điều lành, điều thiện để mà được sự cứu rỗi. Đó là cái sự khác biệt giữa đạo tôi và đạo ân điển thập tự giá của Chúa. Chúng ta cầu nguyện. Một lần nữa chúng con đến với Chúa với tâm lòng biết ơn, bởi vì lời của Chúa sáng hôm nay, sứ đồ Phaolô nhắc nhở chúng con. Bởi vì đã xảy ra trong hội thánh Galatia ngày xưa, trong cái sự lầm lạc, thì cũng có thể xảy ra cho hội thánh ngày nay. Còn cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh dùng môi miệng con để rao truyền lẽ thật trong lời của Ngài và chỉ trong lời của Ngài mà thôi. Còn cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh ở trong lòng con dân Chúa để có thể nghe, hiểu và làm theo lời của Ngài. Còn cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, sứ đồ Phaolô đưa ra 4 điều ở đây trong cái đoạn kinh thánh. Phúc âm thật đến từ Đức Chúa Trời. Và cái sứ điệp phúc âm thay đổi cuộc đời của con người. Và sứ điệp phúc âm không có thay đổi theo dòng thời gian. Và đồng thời nói lên cái công việc của Chúa Giêsu Christ. Cái con người, thân vị của Ngài và công việc của Ngài. À, xin tắt cái projector, tại vì tôi không có thấy phía trước đây, thành ra tôi sẽ không có control được. Dạ, xin tắt cái projector. Kính thưa quý ông bà anh chị em, cái sứ điệp lẽ thật phúc âm mà chúng ta nghe qua là sứ điệp mà sứ đồ Phaolô nói rằng từ Đức Chúa Trời. Lời của Chúa chép trong Galatia đoạn 1 câu 11 12: Hỡi anh em, tôi nói cho anh em rằng tin lành mà tôi truyền chẳng phải đến từ loài người đâu, vì tôi không nhận và không học tin lành đó với một người nào, nhưng đã nhận lấy bởi sự tỏ ra của Đức Chúa Giêsu Christ. Kính thưa quý ông bà anh chị em, Phaolô bắt đầu cái lá thư của ông cái lời vô cùng mạnh mẽ: tôi nói cho anh em rằng. Một cái bản dịch khác thì nói rằng tôi muốn cho anh em biết. Trong cổ ngữ hay là tiếng Hy Lạp, cái tiếng biết ở đây có nghĩa rằng là biết một cách chắc chắn, biết một cách tự tin, biết một cách rõ ràng từ trong tâm khảm của chúng ta đi ra, chứ không phải là biết về. Nếu mà biết về chúng ta có thể quên, nhưng mà biết chắc chắn trong tâm thần, tâm trí, tâm linh, biết chắc chắn rằng sứ điệp của Chúa đến từ Đức Chúa Trời. Khi nói đến sứ điệp của Chúa là cái phúc âm đến từ trời đó, thì lời của ông được chép như thế này. Ông nói rằng không phải là do có người tạo ra. Tại nếu mà Phaolô nghiễn ra hay là tạo ra cái phúc âm, thì cái phúc âm này nó sẽ giống như tất cả các tôn giáo khác trên thế giới. Ông sẽ đề cao cá nhân của ông. Nhưng mà ông nói ở đây phúc âm này là từ trời, từ Chúa. Bởi vì cái ân điển cứu chuộc là từ Chúa chứ không phải là từ con người. Ông nhấn mạnh cái điều này. Thành ra các anh em ơi, các anh em phải biết cái điều này. Hội thánh Galati dù rằng đã được dạy dỗ, nhưng sau một thời gian ông Phaolô vắng mặt, họ quên trước. Họ bắt đầu du nhập những cái triết lý của con người vào trong đạo của Chúa hay trong cái niềm tin của họ, thành ra bị sai lạc. Phaolô cũng nhắc nhở phúc âm của ông không phải ông tạo ra, nhưng mà ông được mặc khải trên con đường Đa Mắt. Ông gặp gỡ Chúa Giêsu Christ và ông được Chúa dạy dỗ, thành ra cái sự mà ông thông hiểu được, ông biết chắc chắn được là từ Chúa Giêsu Christ. Và Chúa Giêsu Christ Ngài là ngôi hai của Đức Chúa Trời, thành ra những cái gì ông học được từ Đức Chúa Trời. Con cái Chúa có được một cái đặc ân, phải nhớ cái điều này. Khi quý ông bà anh chị em con cái Chúa tin nhận Chúa Giêsu Christ một cách chắc chắn, một cách rõ ràng, một cách thật sự, Đức Thánh Linh hiện diện hay là ngồi trong cái ngai lầm của quý ông bà anh chị em, từ cái thuở tấm bé hay là sơ sinh mới tin Chúa, Đức Thánh Linh đã hiện diện. Ta phải cầu nguyện cùng Đức Thánh Linh để Đức Thánh Linh có thể giải bày lời của Chúa. Tại nếu mà Đức Thánh Linh không có giải bày lời của Chúa, chúng ta có thể du nhập những cái triết lý con người đi vào trong lời của Chúa để rồi sai lạc giống như hội thánh Galati. Và đồng thời ông cũng nói đến cái sứ điệp mà phúc âm thật thay đổi cái cuộc đời của ông. Kính thưa quý ông bà anh chị em, Phaolô khi ông nói tôi giảng phúc âm thật là ông phải kinh nghiệm được cái sự thay đổi trong cái cuộc đời. Quý ông bà anh chị em khi mà đọc trong công vụ sứ đồ thì biết được rằng ông là người theo đạo giáo là Giuđa, hay là trong Galatia ông kép lại và anh em đã nghe lúc trước tôi theo giáo Giuđa, cách cư xử của tôi thế nào, tôi bắt bớ, tôi phá tán hội thánh của Đức Chúa Trời quá chừng. Tôi tấn tới trong giáo Giuđa nhiều hơn người cùng tuổi cùng nước với tôi. Tôi là người sốt sắng quá đỗi về cứu truyền của tổ phụ tôi. Thì quý bạn đã cho em đọc trong công vụ sứ đồ ghi chép lại. Sứ đồ Phaolô hay là Saulơ trước khi tin Chúa, ông rất là giỏi, ông rất là thông minh. Ông học với những nhà đại học giả thời đó. Ông thuộc luật pháp. Ông biết nhiều thứ lắm. Ông nói tới 2-3 cái ngôn ngữ khác nhau. Ông nói tiếng Hebrew, Abraham cũng được. Ông nói tiếng Greek cũng được. Và có thể những cái ngôn ngữ khác mình không biết. Nhưng mà biết chắc chắn ông nói được 2 thứ tiếng một cách sành sỏi, giống như là người cái người của cái xứ sở đó. Và đồng thời ông tin theo cái giáo phái Giuđa đó, do Thái giáo đó, một cách tuyệt đối. Thành ra những cái gì mà chống lại với Do Thái giáo là ông chống. Ông là người bắt bớ đạo Chúa. Ông là người thanh niên trai trẻ mà lúc mà xứ từ Ê Tiên. Con người của ông là như vậy đó. Nhưng mà ông nói khi mà ông gặp gỡ Chúa thì sao? Ông có sự thay đổi. Tại đó sứ điệp phúc âm thật thay đổi con người khi cái con người đó cầu nguyện tiếp nhận Chúa một cách thật lòng. Thay đổi. Quý ông bà anh chị em đã kinh nghiệm biết bao nhiêu người Chúa thay đổi cuộc đời của họ. Từ có người buồn thảm trở nên có người vui tươi. Từ có người thất vọng hay là vô vọng trở nên có người có hy vọng. Từ có người bao giờ cũng lo sợ trở nên có người coi như là có đời sống phong phú trong đó. Từ một con người có bao nhiêu tiền cũng không đủ trở nên có người có sự thỏa lòng trong cái cuộc sống. Từ có người đau khổ, ví dụ như hôm qua khi mà đi đám tang, có nhiều người khóc lóc, mẹ mình qua đời, người khóc lóc chồng mình qua đời, nhưng mà con người có sự hy vọng để mà hương thượng, để mà sống, và có sự thỏa lòng. Kính thưa quý ông bà anh chị em, phúc âm thật thay đổi con người là như vậy. Và Phaolô nói rằng cái cuộc đời của tôi thay đổi bởi phúc âm đó. Phúc âm đó phải là phúc âm thật. Tại vì tôi là con người học thức. Tôi là con người có địa vị. Ông có địa vị vào thời đó. Thành ra trong đây mới nói tôi tấn tới trong gia Giuđa nhiều hơn những người cùng tuổi với nước tôi. Tôi là người xuất sắc. Ông có địa vị. Ông có tài chánh, có tiền bạc. Ông có học thức. Ông có quyền hành. Nhưng những cái điều đó trở nên vô nghĩa khi ông gặp gỡ Chúa Giêsu trên con đường Đa-mách và thay đổi cả cái cuộc đời của ông, thay đổi cả cái tư duy, cả cái sự tư suy nghĩ của ông. Ông thay đổi. Và cái cuộc đời của ông khi mà ông chuyển đổi niềm tin thì lời Chúa chép: nhưng khi Đức Chúa Trời đấng để riêng tôi ra từ trong lòng mẹ lấy ấn điện gọi tôi vui lòng bày tỏ con Ngài ra trong tôi, hầu cho tôi rao giảng con đó trong người ngoại đạo, và lập tức tôi chẳng bàn với thịt và máu và huyết đó. Thật ra trước khi tin Chúa, ông là con người coi như là có thể nói là chống đối Chúa. Rồi trong khi tin Chúa, khi mà ông được mở mắt ra, ông thấy được Chúa Giêsu Christ, thì ông làm gì? Ông nói là ông thay đổi, ông không có đi bàn ra tính vô với người khác. Thành ra ông tin Chúa một cách tức thì. Tôi chẳng bàn với thịt và máu. Một bản kinh thánh khác là tôi không có đi nói chuyện, tôi hỏi thăm hay là bàn tán với người này người kia. Tôi quyết định trong cái niềm tin đó. Và đồng thời ông thông hiểu được rằng cái sự kêu gọi của Chúa nó từ thuở ban đầu. Và đôi khi ông chỉ đi con đường lầm lạc, và tới lúc ông gặp Chúa thì ông trở lại cái con đường chính xác Chúa hướng dẫn cuộc đời ông. Và ông không có bàn ra tính vô, ông không có gọi, lúc đó chưa có điện thoại, xin lỗi. Ông có đi tới bạn, ông hỏi, sao, chú nghĩ sao? Tôi gặp Chúa vậy đó, bây giờ chú bàn ra tính vô với tôi có nên tin hay không tin? Ông nói, ông có làm điều đó. Lập tức, tôi chẳng bàn với thịt và máu. Và đồng thời, thì chúng ta thấy cái thay đổi cuộc đời của ông chuyển đổi niềm tin sau khi ông tin Chúa. Từ câu 15, câu 16. Và đó chúng ta thấy cái sự cải đạo hay là sự thay đổi của ông nó quá sức rõ ràng trong đó. Từ một người đi bắt bớ đạo Chúa, đi đến đường Đa Mách là đáng lẽ để bắt giết các tín đồ của Chúa Giêsu Christ, rồi ông gặp gỡ Chúa, rồi ông thay đổi. Nhưng mà cái bài học ở đây, kính thưa quý ông bà, anh chị em, cái bài học ở chỗ này là này. Sứ đồ Phao-lô không có tìm kiếm Chúa, không có tìm kiếm cái ân sủng của Chúa. Nhưng mà trong cái ân điển, trong cái lòng thương xót của Chúa đó, Chúa tìm kiếm ông. Không phải là tình cờ, kính thưa quý ông bà anh chị em. Không phải là tình cờ quý ông bà anh chị em đến đền thờ của Chúa. Nhưng mà Chúa tìm kiếm quý ông bà anh chị em. Chúa muốn ân điển của Ngài ban cho quý ông bà anh chị em. Không phải tình cờ khi mà chúng ta đi ra chứng đạo tại chợ Hồng Kông, cái tự nhiên người ta đến rồi cái mình chia sẻ phúc âm ngắn gọn, cái người ta tin nhận Chúa. Lúc họ đi chợ là họ đi chợ, họ không đi tìm kiếm, hầu hết không có đi tìm kiếm ân điển cứu chuộc của Chúa. Nhưng mà không biết tại sao họ đi đến gặp quý vị. Quý vị mang cái ân điển của Chúa trao cho họ. Cái tình huống của Phao-lô ở đây, ông không có tìm kiếm Chúa hay là tìm kiếm cái ân điển của Chúa, nhưng mà Chúa của ân điển tìm kiếm ông. Thành ra cái công việc cứu rỗi của sứ đồ Phao-lô là công việc của Đức Chúa Trời. Kính thưa quý ông bà anh chị em, quý ông bà anh chị em và tôi là những con người. Con người không thể thay đổi con người, nhưng mà con người có thể làm được là chuyển cái sứ điệp cứu rỗi, cái phúc âm cứu rỗi, cái phúc âm thật mà sứ đồ Phao-lô đang nói ở đây đến con người, và việc còn lại là cái việc của Chúa làm. Chúng ta không có cái tài cán gì để mà thay đổi cái tư duy của con người được, thay đổi cái niềm tin được, nhưng mà chúng ta chỉ là cái ống để dẫn cái sứ điệp cứu rỗi đến cho con người, và cái công việc còn lại là cái việc Chúa làm, việc Chúa làm của Đức Thánh Linh. Thành ra khi mà sứ đồ Phao-lô chuyển đổi niềm tin một cách tức thì, lời của ông nói như vậy chứng tỏ những cái điều mà ông trình bày là phúc âm thật. Và cái cuộc đời của sứ đồ Phao-lô thay đổi một cách hoàn toàn khi quý ông bà anh chị em đọc tới câu 16 cho tới câu 24 trong đoạn 1. Tiếng Anh gọi là radical change, thay đổi một cách rõ ràng 180 độ xoay như thế này. Radical change, thay đổi. Thành ra cái sự thay đổi trong căn bản trong cái cuộc đời của ông chứng minh rằng là phúc âm thật. Đó là cái điều mà sứ đồ Phao-lô muốn nhắc nhở con cái Chúa hội thánh Ga-la-ti. Ông không đem chuyện người khác ra ông nói, nhưng ông đem chính cái cuộc đời của ông. Ông gặp gỡ Chúa như thế nào, ông thay đổi như thế nào, và cái sự thay đổi trọn vẹn như thế nào. Kính thưa quý ông bà anh chị em, cuộc đời của sứ đồ Phao-lô thay đổi một cách rõ ràng, cách hoàn toàn, chứng tỏ những cái điều ông trình bày là phúc âm thật. Và đồng thời, kính thưa quý ông bà anh chị em, khi mà sứ đồ Phao-lô nói đến phúc âm thật, là cái phúc âm không có thay đổi theo thời gian. Từ cái thuở ban đầu sang thế kỷ đoạn 3, cho tới cái ngày chung kết mà chúng ta chưa có xảy ra, Khải Huyền đoạn 20, Nếu mà quý ông bà anh chị em đọc Kinh Thánh, cái sứ điệp phúc âm trong dòng thời gian không có thay đổi. Từ cái thuở ban đầu của các sứ đồ cho tới ngày hôm nay không có thay đổi. Ông tuyên bố ân điển cứu chuộc của Chúa Giêsu Christ. Ông tuyên bố Đức Chúa Trời hiện hữu, gồm có Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh, ba ngôi Đức Chúa Trời. Những cái gì mà thay đổi thì không phải là phúc âm thật. Làm sao mà chúng ta có thể biết được phúc âm của sứ đồ Phao-lô là phúc âm thật nếu mà chúng ta so sánh với ông Joseph Smith, Mormon? Tuần qua tôi chỉ ôn lại người Mormon thiền nói rằng là Đức Chúa Trời, Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con xuất hiện ra. Nhưng mà cái sự chết của Chúa Giêsu Christ không có đủ để mà cứu chuộc. Thành ra phải tin theo một số giáo điều mà Joseph Smith viết ra, hay là các người lãnh đạo của ông Mormon viết ra, hay là The Church of Christ Latter Saints thì mới được sự cứu rỗi. Để đi trái ngược với Kinh Thánh, hay chúng ta có thể nói là phá loãng phúc âm, hay là thêm vào trong Kinh Thánh. Và chúng ta thấy khi mà nghe những nhà mà truyền giảng mà nói phúc âm mới đó, có cái chữ mới vô là thường thường là phúc âm giả. Bởi vì Kinh Thánh viết từ thuở ban đầu cho tới ngày hôm nay, cho tới khải huyền là chỉ có một phúc âm mà thôi. Nếu mà quý vị đọc qua cái thông điệp của các sứ đồ thì chỉ có một thông điệp của các sứ đồ ngày xưa mà họ nắm giữ, và đó cũng là cái phúc âm mà sứ đồ Phao-lô truyền giải. Và cũng là một sứ điệp mà Phi-e-rơ hay là Gia-cơ, nếu mà quý ông bà anh chị em đọc câu 18 câu 20, cũng một cái sứ điệp mà thôi mà Phao-lô truyền giải. Hay là các hội thánh ban đầu khi quý ông bà anh chị em học qua trong các vụ sứ đồ cũng chỉ có một phúc âm mà thôi. Các vụ sứ đồ ghi chép lại như vậy, hay là quý ông bà anh chị em đọc trong câu 21 tới câu 24. Và một cái sứ điệp mà tất cả các sứ đồ đều truyền giảng. Dù rằng có đi khắp nơi đi nữa, hay là các giáo phụ đi khắp nơi đi nữa, chỉ có một phúc âm mà thôi. Và cái phúc âm đó sứ đồ Phao-lô đã rao giảng. Và cái thời lãnh đạo hội thánh ngày xưa cũng vậy, cũng chỉ có một phúc âm mà thôi. Nhưng mà khổ thay, hội thánh Galati cũng giống như hội thánh ngày hôm nay, cái một phúc âm cứ nghe tới nghe lui hoài chán quá. Thành ra phải thêm khoa học vô, thêm triết học vô. Cái thời đó thì phải thêm Plato vô trong cái phúc âm, thêm Aristotle vô, rồi thêm Descartes vô, rồi thêm đủ thứ các triết lý vô thì mới làm cho hấp dẫn. Và bởi sự hấp dẫn đó thì người ta mới tin Chúa. Nhưng mà khổ thay, khi mà phúc âm của Chúa mà trộn lẫn đủ thứ chuyện cả như vậy, trộn cả đủ thứ chuyện như vậy, làm cho người ta tin Chúa một cách lầm lạc. Sự cứu rỗi của Chúa lúc đó, hội thánh Galati, không còn đến từ Chúa Giêsu Christ, hay là cái sự chết của Chúa trên thập tự giá để mà chuộc tội nữa. Nhưng mà phải cần thêm những cái triết lý, học làm người, đạo làm người thì mới sống được. Rồi rốt cuộc phúc âm cứu rỗi của Chúa Giêsu trở nên đạo người hay là đạo tôi. Cái đó là cái vấn đề, kính thưa quý ông bà anh chị em. Và đồng thời chúng ta phải biết rằng phúc âm cứu rỗi của Chúa là cái thông điệp vĩnh cửu, không có thay đổi theo thời gian, và đến từ Đức Chúa Trời. Và cái phúc âm thật phải đặt trên cái nền tảng dựa trên cái thân vị và cái công việc của Chúa Giêsu Christ. Khi mà nói đến thân vị và công việc của Chúa Giêsu Christ có ý nghĩa là gì? Có ý nghĩa rằng Chúa Giêsu Christ trong Giăng đoạn 1 câu 1 cũng giống như câu 14, ban đầu có ngôi lời, tức là Chúa Giêsu Christ. Chúa Giêsu Christ ở cùng Đức Chúa Trời, Chúa Giêsu Christ là Đức Chúa Trời. Đôi khi chúng ta đọc Kinh Thánh chúng ta đọc có một nửa thôi.
Tới câu 14, Chúa xuống thế gian, sinh bởi người nữ đồng trinh Mary, và sống giữa thế gian đầy ơn và lại thật. Ngài là con người. Thành ra trong cái thân vị của Chúa, Chúa là trời và đồng thời Chúa là người. Và Chúa xuống thế làm gì? Cái công việc của Chúa, công việc của Chúa, Chúa nhiều người nói là đi rao giảng rồi chữa bệnh đủ thứ. Nhưng mà cái công việc chính yếu của Chúa Giêsu Christ, con sinh tế, chết trên thập tự giá vì tội lỗi chúng ta. Nhưng mà không có chết luôn. 3 ngày sau, Ngài chôn dưới mồ mả, 3 ngày sau Chúa sống lại, thăng thiên, ở với các môn đồ, giải đáo cho các môn đồ, rồi Chúa thăng thiên về trời, lời hứa của Chúa để sẵn sàng cho chúng ta một chỗ tuyệt vời nhất, mà chúng ta gọi là thiên đàng, đó, hay là miền vĩnh phước đó. Để rồi hầu ai tin Ngài thì có được sự sống đời đời, tức là về cái miền vĩnh phước đó. Sứ đồ Phao-lô lập đi lập lại, con cái Chúa hội thánh Galati ơi, mà đối với ngày hôm nay, con cái Chúa hội thánh West Houston ơi, con phải biết rõ cái điều này, phải biết chắc chắn cái điều này. Đừng có để những cái triết lý hay là những cái sự sai lạc làm lung lạc cái niềm tin. Để rồi tới cuối cùng giây phút, cuối cùng cuộc đời, không biết tin cái gì. Nhiều người khi tôi đi thăm viếng, không có biết chắc chắn mình sự cứu rỗi. Tại sao 5 năm trước thì biết chắc chắn, mà sau 5 năm lại không còn biết? Tại sao trước đại dịch thì biết rõ ràng, mà trong mùa đại dịch thì quên trớt hết? Quên hết trơn. Và không biết chắc chắn mình sự cứu rỗi nữa. Tại sao? Bởi vì không có nắm chắc được phúc âm của Chúa. Bởi vì đọc Kinh Thánh giống như đọc một cuốn truyện lịch sử, mà không biết rằng Kinh Thánh là cà âm, một phúc âm thật, nói về cuộc đời của con người, nói về một cái gia tộc, nói về cả một cái dân tộc, nói về cả một cái thế giới mà đang cần sự cứu rỗi. Kính thưa quý ông bà anh chị em, tôi và quý ông bà anh chị em sau cái mùa đại dịch phải là người thay đổi gia đình mình. Thứ nhất, thay đổi mình trước trong cái niềm tin. Phải chắc chắn có cái sự cứu rỗi. Phải biết chắc chắn có cái sự sống đời đời. Và khi biết chắc chắn điều đó rồi, phải giúp đỡ gia đình mình. Tôi tạ ơn Chúa, con cái Chúa, dù rằng trong cái mùa đại dịch đã sử dụng những đường dây điện thoại, đường dây Zoom để mà làm chứng cho gia đình mình tin nhận Chúa, để rồi có những cái lớp Kinh Thánh để mà dạy đạo, nâng đỡ niềm tin. Rồi đồng thời phải giúp đỡ con cái Chúa trong hội thánh với nhau. Những anh em nào mà đang còn yếu ớt trong niềm tin, giúp đỡ nhau để mạnh mẽ trong cái niềm tin. Kính thưa quý ông bà anh chị em, tôi đã kể, có thể lần này là lần thứ tư. Ngày 6 tây tháng 12, tôi bị COVID. Và cho tới ngày 14 tây tháng 2, tôi mới bình phục. Và ngày 14 tây tháng 2, khi mà tôi giảng bài giảng đầu tiên là trong xe, hay là nhà là có bình oxygen. Và đương nhiên phải chữa trị thêm 30 ngày mới là hết thuốc. Và Chúa đã, tôi đã chết. Tôi lên thiên đàng, tưởng là chết đó. Thì trong cái cơn hôn mê đó, lên thiên đàng đó, gặp gỡ Chúa Giêsu Christ. Ngài dạy dỗ, nhắc nhở từ sáng thế kỷ cho tới khải huyền. Thời gian giống như đứng trở lại. Và lúc đó tôi nói với Chúa, Chúa ơi, trên thiên đàng này sướng quá, đẹp quá, Chúa cho con ở lại. Chúa nói không, Hồng Sơn, con phải về. Việc của con chưa có xong. Mà nếu mà con về, con chỉ làm bất cứ mọi chuyện gì đi nữa, nhưng mà sứ điệp cứu rỗi của Chúa phải đi ra. Phải dạy dỗ trở lại từ sáng thế kỷ cho tới khải huyền, để thấy cả Kinh Thánh là một cái phúc âm cứu rỗi. Để rồi mọi người con cái Chúa trong hội thánh thông hiểu được cái cuộc đời của con người cần sự cứu rỗi như thế nào trong sáng thế kỷ. Để rồi trong một cái gia tộc muốn được sự cứu rỗi, nó phải đến từ những con người trong gia đình. Để rồi khi một dân tộc mà cần sự cứu rỗi, phải đến từ hội thánh của Chúa, rồi từ dân tộc này truyền bá đạo Chúa cho những dân tộc khác. Đó là cái điều tổng quát Chúa nói con phải trở về. Chúa cho tôi bao nhiêu thời gian tôi không biết, nhưng mà Chúa nói con phải về. Và tạ ơn Chúa, Chúa đưa tôi đi thăm rất là nhiều hội thánh trong cái cơn hôn mê đó. Nhiều nhà thờ hát ngợi khen Chúa nhưng mà không có nghe. Kính thưa quý ông bà anh chị, nếu mà chỉ biết về Chúa, không có sự tin cậy Chúa một cách tuyệt đối, một cách hoàn toàn, lời ca tiếng hát của chúng ta trong lời thờ phượng Chúa không có nghe, bởi vì không có phải là sự ngợi khen Chúa, nhưng mà là một cái sự trình diễn. Và Chúa đưa đến những cái nhà thờ rất là nhiều người cầu gối, cầu nguyện mà không có nghe. Lời cầu nguyện đi lên rồi cái đi xuống không có nghe. Bởi vì cái sự thờ phượng là phải bằng tâm thần và lẽ thật, và phải đến với Chúa với cái lòng biết ơn trong cái sự cầu nguyện, Chúa mới nghe. Trong những tương lai sẽ có những cái bài học về cầu nguyện mà Chúa dạy dỗ chúng ta. Rồi Chúa đưa trở về lại hội thánh West Houston, ngồi giống như ngồi cái góc phía sau đó. Chúa đưa vào cái phòng cầu nguyện, tự nhiên nghe được lời cầu nguyện của con cái Chúa. Nghe được lời cầu nguyện. Và tôi biết rằng lời cầu nguyện các ông bà anh chị em cầu nguyện cho tôi lên đến tai của Chúa. Tại vì trong cái cơn hôn mê đó tôi nghe được lời cầu nguyện đó. Và tôi nghe được lời ca tiếng hát ngợi khen Chúa. Và tôi hát theo trong cái sự ngợi khen Chúa đó. Thì tự nhiên cái tim nó bình thường trở lại. Nó synchronize trở lại. Tự nhiên cái oxygen nó đi lên trở lại. Rồi tự nhiên Chúa, lúc Chúa nói con phải về, cái thức trở dậy, hai ngày sau về nhà. Lúc mà quay zoom thì thấy mặt mày đẹp đẽ như vậy, nhưng mà thật ra thở, cái bật cái máy camera lên, cười một cái rồi cái tắt cái camera rồi. Đặt cái oxygen vô thở, bên này đeo cái máy, bên này đeo cái máy. Và kính thưa quý ông bà, anh chị em, thiên đàng có thật, sứ điệp của Chúa cứu rỗi có thật. Và ngày hôm nay tôi mạnh mạo nói nơi này bởi vì tôi kinh nghiệm được điều này. Quý ông bà anh chị em, Chúa cho cái quyền năng, khi tin nhận Chúa cho cái quyền năng để rao báo phúc âm. Và tuần trước có nói đó, quý ông bà anh chị em đang cầm cái chìa khóa thiên đàng. Chúng tôi quý ông bà anh chị em nhớ điều này, cũng giống như lời của Chúa dạy dỗ, quý ông bà mở cửa thiên đàng thì ta đi lên. Quý ông bà anh chị em không mở cửa thiên đàng có nghĩa rằng quý ông bà anh chị em muốn người ta đi xuống. Chỉ vậy thôi. Sứ điệp của Chúa rất là đơn giản. Quý ông bà anh chị em cầm cái chìa khóa thiên đàng, mở ta đi lên, không chịu mở có nghĩa người ta đi xuống. Và biết bao nhiêu con người chúng ta gặp gỡ trong cái cuộc đời của chúng ta, và bao nhiêu lần chúng ta mở cửa thiên đàng nữa. Tạ ơn Chúa vì điều này. Chiều hôm nay thì sẽ có cái huấn luyện về người làm việc Chúa. Cái này không phải là cho mục sư. Nhiều người nói là người làm việc Chúa phải là mục sư. Không phải như vậy. Hôm qua khi mà huấn luyện người tiếp tân, tôi khuyến khích những người tiếp tân cũng là những người chăn chiên trong cái địa vị thân phận như vậy. Ta đã cầu nguyện Chúa quý ông bà anh chị em tham gia. Và đồng thời có cái tin vui là hôm thứ năm vừa qua thì ban khảo hạch 5 người và thông dịch là 6 người đã khảo hạch phỏng vấn mục sư Eugene Thano, và cái ban thẩm vấn đó đề nghị để mà thụ phong mục sư Eugene Thano và cầu nguyện Chúa vào ngày 15 tháng 4 tới đây trong sự vui mừng. Chúa kêu gọi ông đến hội thánh để mở mang hội thánh của Ngài, nhưng trong cái khải tượng thì sẽ thấy rằng Chúa sẽ sử dụng ông cho những quốc gia nói tiếng Pháp, bắt đầu từ Ivory Coast nói tiếng Tây, rồi lan tràn khắp nơi trên thế giới. Và đồng thời có 3 người cũng phỏng vấn Angela Thano để make sure về phía bên người vợ nữa. Và 3 người cũng đề nghị nếu mà làm người mục sư mà không có người vợ hỗ trợ thì không có làm được. Và tạ ơn Chúa, bà trong cái sự phỏng vấn khảo hạch bà thì bà tỏ lòng sẽ hỗ trợ ông trong bất cứ cái bước đường nào mà Chúa đặt để hai vợ chồng trong sự hầu việc Chúa. Thành ra cái ngày ordain là ngày 15 tây tháng 4, từ 11 giờ, 15 tây tháng 5, tôi mất điện tháng, 15 tây tháng 5, 11 giờ, thì chúng ta có cái buổi lễ thụ phong đó, rồi cái sau đó ăn trưa, rồi bắt đầu từ 1 tây tháng 5, rồi 1 tây tháng 5, 8 tây tháng 5, 15 tháng 5, 25 tây tháng 5, tôi dạy cái lớp bắt đầu lúc 1 giờ về các tôn giáo tại Việt Nam, để làm sao chia sẻ phúc âm, chứng đạo, truyền giáo cho những người mà cái niềm tin khác, ví dụ như Phật giáo, Công giáo, Cao Đài, Hòa Hảo, vân vân và vân vân. Quý ông bà, anh chị em nhớ tham dự. Nếu mà con cái Chúa Hội Thánh West Houston thì là miễn phí trong cái khoa học các tôn giáo chính của Việt Nam, nhưng các hội thánh khác thì sẽ phải đóng 120. Những hội thánh khác, còn nếu mà muốn học bổng thì liên lạc với tôi, nhưng mà đặc biệt ưu tiên cho con cái Chúa Hội Thánh West Houston, hoàn toàn miễn phí. Những cái gì huấn luyện tại Hội Thánh chúng ta hoàn toàn miễn phí, và có hơn 20 người đã ghi danh thì họ phải đóng 120 đồng, tức là phải bằng PayPal, check rồi credit card gì đó thì họ mới được vô. Nhưng mà con cái Chúa nhớ sử dụng những cái cơ hội Chúa đặt để chúng ta làm điều này. Xin chúng ta đồng đứng lên. Kính thưa quý ông bà anh chị em, những cái điều tôi trình bày với quý ông bà anh chị em, có thể quý ông bà anh chị em nói là cũ, không có gì mới cả. Nhưng mà trở về lại trong Kinh Thánh đi, những điều dường như là cũ, nhưng Chúa làm cho mới lại, để có thể thay đổi cuộc đời của những con người mà quý ông bà anh chị em là những người mang cái sứ điệp đó, để thay đổi cuộc đời của họ, để giúp đỡ người từ đau khổ qua sự vui mừng, giúp người mất mát qua sự thỏa lòng, giúp người nhiều vấn đề khác nữa. Chỉ có phúc âm cứu rỗi của Chúa Giêsu Christ mới thay đổi được con người mà thôi. Chúng ta hướng lòng về Chúa cầu nguyện. Kính lạy Chúa Giêsu Christ của chúng con, sáng nay lời của Chúa nhắc nhở chúng con về ân điển cứu chuộc của Ngài. Con cầu nguyện rằng sứ điệp của Chúa đến từng con cái Chúa một, hay ngay đến cả thân hữu của chúng con nữa. Xin quý ông bà anh chị em nhắm mắt cúi đầu, tôi có lời kêu gọi. Kính thưa quý ông bà anh chị em, trong phòng thờ phượng này, thưa quý ông bà anh chị em là những người đến thăm viếng hội thánh, hay là ngay cả những người đã đi nhà thờ đây lâu năm, nhưng chưa bao giờ cầu nguyện tiếp nhận Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa, làm chủ cuộc đời của mình, để có sự bình an, để thật sự có sự thỏa lòng. Và sáng hôm nay, nếu quý ông bà anh chị em muốn làm điều này, xin giơ tay lên tôi biết, để tôi có thể giúp đỡ quý ông bà anh chị em. Có ai không? Mà nếu quý ông bà anh chị em còn ngại ngùng thì có thể cầu nguyện theo tôi như thế này. Nếu mà muốn tự cầu nguyện rồi có thể tiếp xúc với chúng tôi sao? Những người hay là những thân hữu đã từng đi nhà thờ nhiều năm tháng, hay là mới thăm viếng lần đầu tiên, chưa có bao giờ có lời cầu nguyện cá nhân, thì xin cầu nguyện theo tôi như thế này. Kính lạy Chúa Giêsu Christ, con biết con là người có tội, không xứng đáng gì cả. Nhưng Thiên Chúa, Ngài là tình yêu thương, nhưng Ngài cũng là đấng công bình, phải trừng phạt tội lỗi. Bởi thế cho nên, Thiên Chúa phải xuống thế gian này làm con người, chết trên thập tự giá vì tội lỗi của con. Bởi đức tin, con tiếp nhận Ngài làm cứu Chúa, làm chủ cuộc đời con, thật muốn hết lòng. Kính lạy Chúa Giêsu Christ, Chúa nghe lời cầu xin của thân hữu chúng con, những thân hữu đã từng đi nhà thờ nhiều năm tháng, hay là những thân hữu mới đến thăm viếng hội thánh sáng hôm nay. Xin Chúa nghe lời cầu xin của những thân hữu này từ tấm lòng sâu thẳm của họ. Nguyện Chúa đẹp lòng và Chúa ghi tên họ vào sổ sự sống đời đời. Nguyện sự bình an đến lòng những người mới cầu nguyện tiếp nhận Chúa. Nguyện sự thỏa lòng được đến và sự vui mừng trở lại trong tâm linh, trong tâm trí của những con cái Chúa mới này. Sau giờ này, chúng con sẽ uống thông công với nhau. Nguyện Chúa dùng đồ ăn để bồi bổ sức khỏe chúng con. Lời của Chúa nhắc nhở chúng con khi chúng con ăn, chúng con uống, chúng con tâm tình với nhau. Chúng con vui vẻ, thật thà với nhau. Nguyện xin ba ngôi Đức Chúa Trời, sự cao cả tể trị của Đức Chúa Cha, ân điển cứu chuộc của Đức Chúa Con và sự thông công của Đức Thánh Linh ở cùng con cái Chúa khi ra khỏi đền thờ này là muối của đất, ánh sáng của thế gian. Qua đó mà nhiều người được cứu, và qua đó những gánh nặng của cuộc đời trên những người tìm kiếm Chúa được nhẹ nhàng đi khi họ tin nhận Chúa Giêsu Christ qua chúng con. Trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.